ghi không phải tài sản tự do khai thác. Đại diện bên đầu tư hỏi ai là tác giả ý tưởng. La Nhược Bình nói tổ quản lý cũ cùng xây dựng, tài liệu gốc đã thất lạc. Trầm Chu đặt tấm ảnh, lịch hẹn và bản kế hoạch hiện tại cạnh nhau. Tài liệu gốc không thất lạc, nó bị loại khỏi hồ sơ. Cố Lam Chi và Tạ Minh Viễn là hai người trực tiếp thiết kế quy trình. Cửa sảnh mở ra, Cố Lam Chi ngồi trên xe lăn, một nữ điều dưỡng đẩy bà vào. Bà gầy hơn người trong tấm ảnh, tóc đã bạc quá nửa. Quanh cổ là một chiếc khăn mềm. Trên đùi bà đặt bảng viết và một tập giấy. Trầm Chu đứng dậy, nhưng không bước tới. Anh chờ. Bà nhìn anh rất lâu, sau đó viết lên bảng. Mẹ xin lỗi. Mắt Trầm Chu đỏ lên. Anh không hỏi vì sao bà trốn, cũng không trách bà để mình chịu tang một người còn sống. Anh chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, hỏi. Con có thể ngồi đây không? Cố Lam Chi gật đầu. Anh không còn coi tình yêu là quyền bước qua cửa. Anh hỏi trước. Bà đưa tôi bản xác nhận đã công chứng. Bà nhờ Tạ Minh Viễn giữ vay vì sau tai nạn không đủ sức bảo vệ các bản ghi. Ông làm theo yêu cầu của người gửi. Tên cha tôi được trả lại trước những người từng đọc biên bản sai. Cố Lam Chi viết rằng lời hẹn 7 năm không dành riêng cho tôi hay Trầm Chu. Bà và cha tôi đã chọn hai người vì mỗi chúng tôi giữ một nửa điều kiện. Tôi biết quy tắc nhận đồ và giấu sửa khóa. Trầm Chu có quyền pháp lý để ngăn tư liệu bị biến thành tài sản thương mại. Chỉ khi cả hai cùng có mặt, chiếc vay mới được mở bản cuối và quyền tương lai mới được quyết định. Không ai trong chúng tôi là chủ nhân duy nhất. Chiếc vay thuộc về một lời ủy thác chung. La Nhược Bình đứng bật dậy. Một lời xác nhận sau 7 năm không chứng minh được quyền tác giả. Bà ấy đang chịu ảnh hưởng của hai đứa trẻ. Cố Lam Chi không giận. Bà lật sang một trang.